chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, bức hại tài chính nhằm vào các học viên pháp luân công ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Tin tức thứ hai, cặp vợ chồng già bị ngược đãi trong khi bị cầm tù chỉ vì tu luyện pháp luân công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, bức hại tài chính nhằm vào các học viên pháp luân công ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nhiều học viên pháp luân công ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô đã bị cắt lương hưu sau khi kết thúc thời gian giam giữ hoặc án tù oan sai chỉ vì đức tin vào pháp luân công. Cục An sinh Giáo hội và Nhân lực thành phố Hoài An đã đưa ra một tài liệu nội bộ làm căn cứ đình chỉ lương hưu. Tài liệu này quy định rằng các học viên pháp luân công làm việc cho các công ty tư nhân sẽ bị cắt lương hưu trong khi bị giam giữ. Các học viên làm việc cho cơ quan nhà nước sẽ bị cắt lương hưu cả khi bị giam giữ và sau khi được thả. Ngoài việc bị đình chỉ lương hưu, các học viên còn phải đối mặt với việc bị giáng chức và giảm tiền lương tại nơi làm việc. Những người đã nhận lương trong khi bị giam giữ sẽ bị buộc phải hoàn trả số tiền này, thông thường bằng cách khấu trừ vào khoản tiền hưu trí trong tương lai của họ. Các học viên được biết là đã bị bức hại tài chính như vậy, bao gồm Lý Sâm, đã qua đời, Vương Cảnh Linh, Tả Khang Vĩ, Thạch Tảo Lâm, Sử Thủ Mai, Vương Hòa Phần, Phùng Huệ Trần, Thi Tố Hoa, Lưu Chính Phục, Lý Quế Anh, Lý Kiều Bình và Hà Thúy Bình. Dưới đây là chi tiết về các trường hợp 6 học viên. Bà Thi Tố Hoa, một công nhân về hưu 68 tuổi, bị kết án 3 năm tù vào tháng 1 năm 2019. Bà bị đưa vào nhà tù Thường Châu vào ngày 7 tháng 8 năm 2019. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020, bà bị đình chỉ lương hưu với tổng số tiền là 98.119,59 nhân dân tệ. Bà Lưu Chính Phục, 86 tuổi, một nhân viên nghỉ hưu của nhà máy động cơ điện Hoài An. Bà bị bắt vào tháng 5 năm 2017 chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng pháp luân công. Tòa án quận Hoài Âm đưa bà ra xét xử ngày 27 tháng 4 năm 2018 và kết án bà 3 năm tù cùng 6.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 11 tháng 7 năm 2018. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 8 năm 2021, bà bị đình chỉ lương hưu, trong đó 90.410,8 nhân dân tệ bị đình chỉ trong khoảng thời gian giữa tháng 7 năm 2018 và tháng 8 năm 2020. 44.980 nhân dân tệ bị đình chỉ trong khoảng thời gian giữa tháng 9 năm 2020 và tháng 8 năm 2021. Chính quyền cũng tước khoản tăng lương hàng năm 35.459,2 nhân dân tệ ban đầu bà được hưởng, gây ra tổng thiệt hại tài chính đối với bà là 170.850 nhân dân tệ. Bà Vương Hòa Phân, 62 tuổi, là một nhân viên về hưu của nhà máy cơ điện số 2 Hoài An. Bà bị bắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2019 và bị giam giữ một tháng. Chính quyền lại bắt giữ bà vào ngày 24 tháng 7 năm 2021 và kết án bà 6 tháng cùng 1.000 nhân dân tệ tiền phạt vào tháng 8 năm 2021. Ngày 24 tháng 12 năm 2021, bà được trả tự do. Trong khoảng thời gian đó, bà bị đình chỉ tổng số tiền hưu trí là 14.659,08 nhân dân tệ. Bà Phùng Huệ Trần, 72 tuổi, là một công nhân nghỉ hưu. Bà bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2022 chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng pháp luân công. Bà bị kết án 1 năm tù cùng 1.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 29 tháng 1 năm 2023. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 4 năm 2023 đến ngày 20 tháng 4 năm 2024, bà bị đình chỉ tổng cộng 42.199,50 nhân dân tệ tiền lương hưu. Bà Lý Quế Anh, hơn 70 tuổi, bị bắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 và được tại ngoại vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Tòa án quận Thanh Giang Phố đưa bà ra xét xử vào ngày 28 tháng 9 và kết án bà 3 năm tù cùng 5.000 dân tệ tiền phạt vào ngày 24 tháng 8 năm 2021. Bà vẫn được nhận lương hưu khi bắt đầu phải thụ án tù phi pháp trong nhà tù nữ Nam Kinh. Thế nhưng, sau đó lương hưu của bà đã bị đình chỉ, chưa rõ đó là thời điểm nào. Sau khi bà được trả tự do vào ngày 17 tháng 7 năm 2024, bà bị yêu cầu phải trả lại số tiền lương hưu 80.000 dân tệ đã nhận. Bà Hà Thúy Bình, 68 tuổi, một cựu y tá trưởng của Bệnh viện Y học Cổ truyền Hoài An. Bà bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm 2018 và bị giam giữ 6 tháng. Vào tháng 2 năm 2025, bà nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện này thông báo rằng Cục An sinh Xã hội và Nhân lực thành phố Hoài An yêu cầu bà trả lại lương hưu và trợ cấp nhà ở bà đã nhận trong thời gian bà bị giam giữ 6 tháng, kể từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019. Cục này cũng giảm tỷ lệ đóng góp của bà, tương đương với phần trăm chi trả được tích lũy vào tài khoản lương hưu của bà và áp dụng kể từ tháng 1 năm 2019. Với tỷ lệ đóng góp thấp hơn, họ lệnh cho bà trả lại khoản tiền thừa hơn 100.000 dân tệ. Tin tức thứ hai, cặp vợ chồng già bị ngược đãi trong khi bị cầm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một cặp vợ chồng ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã liên tục bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vương Lệ Quyên, 73 tuổi, cùng chồng là ông Lý Thụ Lâm, 71 tuổi, bị bắt vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 sau khi bị tố giác chỉ vì phát tặng tài liệu trần tướng Pháp Luân Công. Nhà họ bị lục soát. Họ đã được tại ngoại nhưng lại bị bắt giam vào khoảng tháng 3 năm 2023. Người nhà họ biết được vào tháng 11 cùng năm rằng bà Vương đã bị kết án 5 năm và ông Lý bị kết án 4 năm. Chi tiết về bản cáo trạng, phiên xét xử và bản án của họ hiện vẫn chưa rõ. Bà Vương bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Hà Nam, đặt ở thành phố Tân Hương. Bà kiên định đức tin của mình và bị bức hại tàn bạo. Bà bị một khối áp xe trên lưng và bị mưng mủ. Nhà tù không cho phép các học viên Pháp Luân Công tắm rửa, ngay cả trong mùa hè nóng nực. Bà không thể rửa sạch mủ và tình trạng của bà trở nên tồi tệ. Ông Lý đang thụ án tại nhà tù Trịnh Châu, còn được biết đến là nhà tù Tân Mật, đặt tại thành phố Tân Mật. Khi mới được đưa vào nhà tù này vào mùa đông năm 2023, mỗi bữa ăn ông chỉ nhận được 1/4 cái bánh bao hấp. Ông không được phép uống nước nóng và chỉ được vài ngụm nước máy. Ông bị buộc phải ngồi xổm hoặc đứng hàng giờ liền mỗi ngày. Cuối cùng, khi được phép ngủ, tù nhân trực đêm cứ 5 phút lại đánh thức ông dậy một lần. Suốt vào mùa đông, các tù nhân đổ nước lạnh vào tai, mũi và cổ. Họ cũng dội nước lạnh vào chăn và quần áo. Thậm chí trong một số ngày, ông chỉ được phép mặc áo ba lỗ và quần lót. Một số tù nhân còn lăng mạ ông và cố tình đấm vào ngực ông. Ngoài ông Lý, ít nhất 70 học viên nam khác cũng bị cầm tù trong nhà tù Trịnh Châu. Nhà tù này có 10 khu giam giữ. Mỗi khu lại được chia thành 2 phân khu. Khi bị đưa vào đây, các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong đội mới được tiếp nhận. Khoảng 1 hoặc 2 tháng sau, họ được chuyển đến khu số 9, trong khi những người không phải học viên bị đưa vào khu khác. Các học viên này bị bức hại tàn bạo. Một số học viên bị bức hại đến chết, trong khi sức khỏe của các học viên khác bị hủy hoại. Xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết về bức hại trong tù và một số trường hợp tử vong do tra tấn. Trước các án tù mới đây nhất, cặp vợ chồng này bị giam giữ 3 lần trong các trung tâm tẩy não. Ông Lý cũng bị giam giữ hành chính 2 lần và bà Vương bị giam giữ 3 lần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.